chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 1 năm 2019 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết với tiêu đề Về quyền lợi của người lao động. Phần cuối của chuyên mục là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải với đặc thù thực hiện các công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật nên công nhân, người lao động luôn làm việc ở nhiều địa điểm cũng như là địa hình khác nhau. Chính vì vậy mà để tập hợp được công nhân, người lao động hăng say, sáng tạo lao động sản xuất, công đoàn công ty luôn quan tâm, động viên, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Trần Anh Tú gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải từ năm 2007. Chia sẻ với chúng tôi về việc gắn bó lâu dài với công ty, anh Tú cho biết, đã hơn 11 năm làm việc tại công ty, bản thân anh Tú rất hài lòng với những ưu đãi của công ty dành cho người lao động. Đặc biệt là tổ chức công đoàn công ty đã luôn quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời công đoàn viên, công nhân những lúc hoạn nạn, ốm đau hay lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Từ đó các đoàn viên công đoàn đã vững tin, ổn định và có động lực trong lao động sản xuất. Thế nên anh Tú và những công nhân khác luôn nỗ lực, cố gắng, không những hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn luôn tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần vào sự phát triển của công ty. Anh Tú cho biết thêm.
Tổ chức công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động, đồng thời động viên tinh thần của người lao động. Đối với một số những trường hợp khó khăn thì công đoàn công ty cũng đã có những chính sách hỗ trợ như là cho vay để sửa nhà, khắc phục những tình trạng khó khăn mà người lao động gặp phải.
Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải hiện có 91 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt. Năm qua, tổ chức công đoàn công ty đã nỗ lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tổ chức công đoàn về chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, tham gia phản biện xây dựng các quy chế, quy định về quản lý của doanh nghiệp, sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng người lao động, tích cực vận động đoàn viên, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công đoàn cơ sở chủ trì thực hiện tuần tự, đầy đủ tất cả các bước thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả đạt được nhiều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như tiền thưởng, tiền tham quan du lịch, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 7 ngày so với quy định là 5 ngày, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương. Bản thân công nhân kết hôn được nghỉ 6 ngày, cao hơn 3 ngày so với quy định. Đồng thời, để tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất, công đoàn đã tham mưu công ty thực hiện ký hợp đồng lao động với tất cả các công nhân với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 8 triệu đồng một tháng. Trong đó có gần 90% người lao động trong diện đối tượng được tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, công đoàn công ty tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và Liên đoàn Lao động phát động. Cụ thể, ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động với số tiền 50 triệu đồng. Ủng hộ chương trình Tết Sum Vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động với số tiền 7,5 triệu đồng. Ủng hộ Tết vì người nghèo huyện Võ Nhai 5 triệu đồng. Đặc biệt, công đoàn cơ sở đã tự tổ chức quyên góp để tặng quà từ thiện cho đồng bào Mông ở Mỏ Chì 2, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai với tổng giá trị 22 triệu đồng. Nói thêm về vấn đề này, anh Hoàng Minh Chí, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải nói.
Với chúng tôi thì chúng tôi xác định rằng là tập trung cơ bản cũng vào cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thế thì định hướng của tổ chức công đoàn chúng tôi là sẽ hướng vào tổ chức các cái phong trào chuyên đề thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các công trường. Như vậy là chúng tôi có thể tách ra trên từng công trường một, công trường nào cũng có thể tổ chức phong trào riêng của mình và từ đó thì hướng tới việc hoàn thành cái sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.
Với đặc thù công ty là thực hiện các công trình đường giao thông và kỹ thuật hạ tầng, nên việc khuyến khích người lao động năng động, sáng tạo là một vấn đề then chốt tạo nên uy tín và sự phát triển của công ty. Vì vậy mà nhiều năm qua, tổ chức công đoàn công ty luôn đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm khuyến khích các đoàn viên công đoàn tham gia. Qua bình xét chọn lọc hàng năm, toàn công ty có từ 1 đến 2 sáng kiến kỹ thuật của người lao động làm lợi cho công ty từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn công ty, ông Nguyễn Hữu Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải cho biết.
Quan điểm của tôi, cái tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, nếu một tổ chức công đoàn hoạt động tốt, chăm lo cho người lao động, bảo vệ các quyền lợi, nghĩa vụ cho người lao động thì bản chất ở đây cũng sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp cũng như doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, cũng như hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Chính vì đó cũng sẽ nó sẽ có tác động qua lại để cho cái chế độ cho người lao động, cho mỗi cái đoàn viên công đoàn ngày được tốt hơn.
Phát huy những thành tích đạt được của tổ chức công đoàn trong những năm qua bằng kinh nghiệm và sự đoàn kết, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới, làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn là cầu nối giữa chính quyền và người lao động để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty. Từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của công ty.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 12 năm 2018, nhiều chính sách mới liên quan tới người lao động sẽ có hiệu lực thi hành. Sau đây là một số chính sách đáng chú ý. 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với 5 trường hợp, trong đó hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Hiện nay, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng một tháng. Đối với các trường hợp khác, mức hưởng bảo hiểm y tế chỉ từ 80 đến 95%. Người lao động nước ngoài phải đóng 8% bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau: ốm đau, thai sản, bảo hiểm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, hàng tháng người lao động nước ngoài đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội. Chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập. Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 27/2018/TT-BGDT, sửa đổi một số thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018. Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, ngoài việc được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo, các ngành có hai chữ số đầu của mã số ngạch là 15 như quy định trước đây tại thông tư liên tịch số 68/2011/TT-LT-BGDDT-BNV-BTC-BLD-TBXH, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo. Các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07. Riêng đối tượng giáo viên thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ. Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2018, sửa đổi bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. Cụ thể, trong những ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau: tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động nhân với số ngày lao động nghỉ. Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề. Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ. ngày 7 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm hưởng lương hưu. Cụ thể, nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%, thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018. Xếp lương với công chức quản lý doanh nghiệp nhà nước. Theo thông tư 13/2018/TT-BNV, sửa đổi khoản 8, mục 3, thông tư 79/2005/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Từ ngày 5 tháng 12, trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, thì căn cứ vào thời gian hưởng bậc lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương đó và thời gian giữ chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty để xếp lên bậc lương cao hơn hoặc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương. Những trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương hoặc có đủ 3 điều kiện sau thì được xem xét xếp lương ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, đang giữ chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với công việc yêu cầu trình độ đại học từ đủ 10 năm trở lên, trong đó có thời gian giữ chức danh quản lý tối thiểu 5 năm, đã xếp hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội của chức danh quản lý.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 1 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.